con hỏi, vì sao chánh niệm có khả năng làm phát sinh tuệ giác?
Lý do đó bao gồm những lời như sau. Thứ nhất, chánh niệm là nghệ thuật làm chủ được cảm xúc và thái độ sống, và thể hiện qua các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Nên rất định tĩnh, mà định tĩnh là yếu tố không thể thiếu để phát triển trí tuệ. Người bồn chồn, người vội vã, người nóng vội, người thiếu điềm tĩnh khó có thể thông minh, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, và họ bị rơi vào tình trạng sơ suất và lỗi lầm rất là cao. Cho nên thực tập chánh niệm là yếu tố sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự tập trung của tâm. Nhất niệm tức là mình đã gắn tâm vào cái việc gì đó rồi, đó là chúng ta chỉ chuyên chú như thế thôi, chứ không có dướng kẹt cùng lúc ấy với các đối tượng khác. Và đây là các dữ liệu rất quan trọng để tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo đó được sinh sôi và nảy nở. Chính vì thế mà nó là yếu tố ban đầu của tự giác. Thứ hai, người sống với chánh niệm lấy mấu chốt của hiện tại là quy chiếu. Không gian hiện tại đó làm nền tảng, cho nên họ đã trải nghiệm được sự an lạc, thư thái của tâm. Và khi tâm được thư thái đó, giống như là nước đó, lắng tâm, từ lúc đó các cái bệnh như vẩn đục đó không còn nữa, thì mọi vật và cảnh tượng đang xung quanh nó sẽ được tương phản một cách rất là chuẩn xác, như thể là sự vật đang là sự vật của chính nó. Như vậy chánh niệm là một cái tấm gương để soi chiếu, soi chiếu rất rõ về bản thân ta và về sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chính vì thế mà đạo Phật rất quan trọng về vai trò của chánh niệm, và xem nó là yếu tố không thể thiếu để có được tự giác. Thứ ba, để chánh niệm trở thành là cái sự kéo theo của tự giác phát sinh đó, thì chúng ta phải tiến thêm một bước là biến chánh niệm trở thành là yếu tố tạo ra chánh định. Chánh niệm có mặt do chúng ta quán thân, quán cảm xúc, quán các đối tượng tâm và các ý niệm trong tâm trên cơ sở của tâm chủ nó. Đang khi chánh định đó là sự thực tập cao cấp của thiền, buông bỏ các cái ám ảnh của tham ái và tính dục, rồi buông bỏ các cái cảm giác vui và khổ, trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc sâu lắng. Sau đó xả niệm thanh tịnh như là một cái chân không quá. Do vậy tâm con người không còn sự dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phản ứng của chúng ta chỉ đơn thuần là phản ứng thấy, nghe, ngửi, biết thôi, không kéo theo các thế độ dưới kẹt. Thì bằng sự thực tập này đó, chánh niệm sẽ có được chánh định. Chánh định chính là yếu tố cuối cùng để tạo ra tự giác. Cho nên con đường tâm linh được Đức Phật giới thiệu trong bài kinh đầu tiên kinh Chuyển Pháp Luân là Bát Chánh Đạo. Đầu tiên đó là đời sống đạo đức, rồi có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, và phải dứt khoát là có thực tập thiền định để chúng ta điềm tĩnh và có thể làm chủ được tâm. Thì kết quả của đó cho là có được chánh kiến và chánh tư duy, đó là hai hoạt dụng của trí tuệ. Cho nên những người tu theo các pháp môn khác do Trung Quốc khởi xướng, bao gồm Tịnh Độ Tông, Mật Tông, rồi Luật Tông, vân vân, nếu bỏ quên yếu tố chánh niệm trong mối tương quan dưới đời sống đạo đức và chánh định thì chúng ta sẽ không đạt được kết quả cao nhất của sự thực tập, đó là trí tuệ. Vì thế Đức Phật á, trí tuệ mới chính là chiếc chìa khóa mở cửa tất cả các bế tắc và các khổ đau. Cho nên thực tập chánh niệm để phát sinh chánh định và tự giác đó là điều mà chúng ta quan tâm và nỗ lực để đạt đến.